Câu tiếp tục: Kính thầy con chỉ dẫn giùm con sự khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện, sự khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện sau khi đọc kinh xong. Con thấy các kinh đọc là Sa Bà Ha, mà các kinh thì đọc là Sa Bà Ha, cũng giống một vài kinh chú đại bi như vậy, đọc sao cho đúng? A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, trên cái tinh thần tu tập thì chúng ta có hai cái điều đẹp mà chúng ta có thể làm, đó là phát nguyện và hồi hướng. Phát nguyện là tự tâm, hồi hướng là vì người. Nhưng mà trong khi phát nguyện thật sự ra cũng vì tất cả. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu Ngài không có thấy cảnh khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện tốt. Địa Tạng Bồ Tát không thấy cái khổ của chúng sanh ở địa ngục, Ngài đâu có phát nguyện cứu độ. Quan Âm Bồ Tát không thấy cái khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện cứu khổ. Dược Sư Phật không thấy cái khổ của chúng sanh, cái nhu cầu của chúng sanh, Ngài đâu phát 12 nguyện. Thế thì nguyện đó là tâm hạnh của chúng ta, mà người tu nào cũng phải phát nguyện. Bởi vì khi chúng ta có phát nguyện thì cái đường tu của chúng ta nó mới thăng tiến. Bởi vì nguyện giống như là cái lực nó đẩy mình. Ví dụ Phật tử phát tâm quy tam bảo thì tự tâm đã thành phát tâm quy, nhưng sao phải đến bằng Phật? Nhờ chư Tăng. Bởi vì thời Phật mình đến thẳng Đức Phật, xin quy là Phật nhận ra là quy tam bảo rồi đó. Nhưng thời nay không có Phật thì chúng ta đến trước hình ảnh Đức Phật, nhờ chư Tăng truyền cái pháp tam quy. Chư Tăng là tăng bảo, cái pháp tam quy là pháp bảo, và tự Phật đó là Phật bảo, đó là thế gian trụ trì tam bảo. Nhưng mà nhờ phát nguyện như vậy cho nên nó có cái lực, nó hướng chúng ta đi xa hơn trên con đường tu tập. Và chính khi có phát nguyện thì cái sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta mới có, và có như vậy rồi chúng ta mới có dư để hồi hướng. Không, và ví dụ mình thấy làm ăn được cho nên mình bắt đầu phát muốn đầu tư vào công việc đó, và khi làm ăn được có tiền thì chúng ta mới có thể bố thí giúp người. Vậy thì cũng thế, nhờ phát nguyện tu tập mà chúng ta mới có công đức, rồi có công đức chúng ta mới hồi hướng cho người. Như vậy người tu không phát nguyện tu không tới. Vì vậy cho nên Ngài thật thiền còn phải nói đó, thật thiền tôi là một kẻ bất tiếu, tôi từng nghe cửa chính yếu vào đạo thì sự phát tâm lập nguyện là trước hết. Nguyện không lập đạo không thành, có một lập nguyện thì đạo mới mong về thành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói quên mất mà còn cái tâm bồ đề đó mà còn như vậy, huống hồ là không có phát. Như vậy từ đâu mà phát được cái nguyện? Vì cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tâm thương chúng sanh mà phát nguyện. Hai vợ chồng thương nhau, hai người thương nhau thành vợ chồng bắt chi làm lễ cưới. Vậy thì lễ cưới đó để hai người đã phát nguyện và biết rằng mình kể từ hôm nay là chính thức có gia đình, thì sống đúng cái bổn phận của một người đã có gia đình. Như vậy cái phát nguyện rất là cần cho một hành giả tu tập. Ngài Huyền Trang nếu không phát nguyện đi về Ấn Độ để tỉnh kinh thì Trung Hoa không có những bộ kinh. Và khi Ngài không đem kinh về thì không thể dịch được những kinh đó, thì chúng ta thiêu sập, phải không? Vì vậy cho nên khi trên đường đi những cái gian lao khổ cực, người ta nói bây giờ Ngài quay về lại Trung Đông, tức là Trung Quốc á, thì khỏe. Thì Ngài nói một câu: thà chết ở phương Tây chứ không sống ở phương Đông. Nghĩa là thà tôi chết ở giữa đường đi về phía Tây còn hơn tôi quay về gọi là tìm cái chỗ an nhựa nhàn không khổ cực. Cho nên ở bên Nhật Bổn có một cái điện thờ Ngài Huyền Trang, và trong cái điện đó người ta để hai chữ Bất Đông Bất đồng nghĩa là gì? Là không vây về phương đông. Để hai chữ bất đồng. Như vậy thì khi chúng ta có phát nguyện, có phát nguyện là có sự nỗ lực tu tập, và có tu tập là nhất định sẽ có công đức, và từ đó chúng ta hồi hướng. Đó là nói phát nguyện và hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi là mình quay trở lại mình, hướng là mình hướng về người. Vậy thì trước khi mình hướng về người, mình phải hồi lại mình, coi coi công đức của mình nhiều hay ít, cái đó hay là lý sự như thế nào để chúng ta hồi hướng cho người. Ví dụ như trong một buổi họp, gọi là họp mà, họp thì dĩ nhiên là phải có những tranh cãi, ý kiến bất đồng vân vân, bình thường là không có sao hết. Thì khi mà họp xong rồi, chúng ta đọc một bài hồi hướng. Nhưng mà bài hồi hướng đó không phải là nguyện đem công đức này, mà hồi hướng đó chúng ta nên đọc bằng bốn lời thệ nguyện, hay là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, để làm gì? Để thế thế tường thành Bồ Tát đạo. Vậy thì trước khi chúng ta hướng, chúng ta phải hồi lại là cái buổi lễ, cái câu này trong cái trường hợp này là cái gì mà chúng ta sử dụng bài đó. À, đây là một buổi họp, mà họp vì Phật sự là làm Bồ Tát, cho nên phát nguyện bỏ hết tất cả các chướng ngại và nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liễu, nguyện các trí tuệ chân minh liễu, xin được tội chướng điều tiêu trừ, đời đời làm hạnh của Bồ Tát. Thì cái buổi họp này, chúng ta trước khi hướng, chúng ta hồi coi trường hợp gì mà chúng ta sử dụng bài nào cho nó phù hợp. Đó cũng là một hình thức hồi hướng. Quý vị hiểu được cái ý mà nói vậy đó. Cho nên hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, tức là mình là cái nhân tu tập nè, và mình hướng về cái quả cao đẹp. Tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay, chúng ta làm những công việc này, xây chùa, dựng chùa, làm Phật sự, đây là hồi nhân đây. Để hướng đến cái quả là gì? Hướng dẫn cho tâm linh của mình, đời sống của mình, con cái của mình, và trong tương lai chúng ta có chết đi, ngôi chùa này vẫn còn tồn tại cho con cháu của chúng ta. Đây là hồi nhân hướng quả. Thấy được cái quả mà tạo được cái nhân. Hồi sự hướng lý. Hồi cái sự, tức là tất cả những gì chúng ta đang làm là phương tiện, là hình thức để hướng đến cái đạo lý cao siêu. Hồi tiểu hướng đại. Có đôi khi chúng ta hy sinh cái nhỏ chỉ vì cái lớn. Giống như là Pháp Hòa hay ví dụ, trong một cái đạo tràng mà nếu mà chúng ta thôi thôi, người đó họ nói đụng chạm tôi chút không sao đâu, tôi bỏ qua để cho đạo tràng được yên tĩnh. Nếu tôi mà làm lên nữa thì lại lùm xùm không hay. Đó là hồi tiểu, mình là tiểu, hướng đại là vì đại chúng. Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha nghĩa là mình hồi, mình quay lại mình, để mình thấy được tất cả là cái chung. Cho nên Phật Bồ Tát, mình tự thấy mình phải nỗ lực như thế nào để cho đại chúng được lợi. Ví dụ như có đôi lúc đó, sáng đại chúng ngủ dậy ha, trời ơi quý thầy cả ngày làm việc rồi, sáng rồi cũng phải hướng dẫn tụng kinh, nhiều lúc cũng muốn ngủ thêm lắm chứ, nhưng mà không được, mọi người đã chờ mình, phải không? Một mình lên và đại chúng được hướng dẫn tu tập, đó là hồi tự hướng tha, cho nên ngồi dậy ra đại chúng tu tập với đại chúng. Như vậy hồi hướng không chỉ hạn hẹp là đứng trước mặt Phật chúng ta nói điều đó, mà chúng ta thể hiện sự hồi hướng của chúng ta ngay trong đời sống của mình. Bây giờ gia đình đang có khách, mình với người kia ông chồng lủng củng gì đó, thôi im lặng hết, tại phải vì cái đại gia đình ta đang tập hợp đây đông đảo quá mà. Cái đó gọi là gì? Hồi tiểu hướng đại hay là hồi tự hướng tha? Hồi nhân hướng quả là cái nhân là mình nín một chút, mà cái quả là vui vẻ cả làng. Đó, cho nên hồi hướng bây giờ nó thành ra một pháp tu, chứ không phải chỉ là những cái câu nói bình thường, tụng kinh xong cái nguyện đem công đức này, ăn xong cũng nguyện đem công đức này, nghi lộn xong cũng nguyện đem công đức này.
mình phải biết tùy trường hợp. Cho nên hồi hướng có bốn cách, nhớ không? Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng thế. Đó là mình nói về phát nguyện hồi hướng. Trong cái bài Thủy Sám, trong cái văn Thủy Sám có mấy câu cuối. Chúng con đã tu, đã phát nguyện, đã hồi hướng, đã tu phước trí, đã làm cái nguyện và đã hồi hướng trọn vẹn. Cho nên á, người có trí tuệ nhận biết pháp tu là rồi chừng đó mình phát nguyện. Khi mà mình có tu, có phát nguyện rồi thì chúng ta có được cái dư hay là cái có để mà hướng cho người. Nói tóm lại, anh muốn hướng cho người ta, trước hết anh phải hồi. Anh có cái gì để anh hướng? Anh mời người ta ăn mà trong nhà không có gì hết, để anh hướng gì? Cũng giống như Pháp Hòa, quý vị Pháp Hòa ví dụ như quý vị dự trù, bỏ tiền trong bóp, nghĩ bụng có thầy à. Tới hồi lên chánh điện sau 4 năm thầy, giờ mà lỡ bỏ con bao thơ cái bắt đầu trước khi hướng về mấy thầy cúng phải bóp bóp đếm chia cho đều, ví dụ vậy. Tức là mình làm một cái việc gì, trước khi mình làm mình phải quay trở lại, kiểm soát cho kỹ càng. Cái đó là hồi, trước khi hướng, phát nguyện hồi hướng. Giờ nói tới cái chuyện gọi là câu hỏi thứ hai là sa bà ha hay ta bà ha đó. Thưa đại chúng, tất cả những cái câu kinh mà chúng ta tụng phần lớn là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch kinh nó có hai loại dịch. Một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Dịch âm nghĩa là chúng ta chỉ phiên cái âm nó ra thôi. Ví dụ như tiếng Phạn là Dharani thì chúng ta âm lại là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Như vậy thì Đà La Ni hay Đà Ra Ni, cái nào cũng được hết, tùy theo cái vùng. Thấy không? Tùy theo vùng Bắc hay là Huế hay là Nam gì đó mà phát âm cái chữ đó. Nhưng mà nếu mà nói là phát âm cho nó gần nhất thì chúng ta đọc Đà Ra Ni thì nó gần hơn cái chữ nguyên thủy là Đà Ra Ni. Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm Đà Ra Ni, nó gần với cái chữ Phạn hơn là Đà Ra Ni. Tiếng Phạn là Đà Ra Ni. Cũng giống như chữ Nam Mô, Nam Mô phải tiếng Việt, Nam Mô cũng chẳng phải tiếng Tàu, Nam Mô là tiếng Phạn, Nam Mô là tiếng Phạn. Mà cái chữ Nam Mô đó có sáu nghĩa, cho nên để nguyên chữ đó không dịch. Bởi vì thể nghe chữ Nam Mô là tự nhiên nó có một cái năng lực linh thiêng và nó trọn vẹn được cái nghĩa, cho nên có chỗ dịch là hướng về kính lại, đó là dịch từ chữ Nam Mô đó, kính lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cũng dịch từ chữ Nam Mô. Nhưng mà khi chúng ta để nguyên chữ Nam Mô thì tự nhiên nó có một cái gì đó nó linh thiêng ở trong cái bài kinh đó, cho nên để im mà không dịch, mặc dù có thể dịch được là kính lại kính lễ gì đó. Nhưng mà chữ Nam Mô để nguyên như vậy. Đó là Đà Ra Ni. Rồi giờ nói cái chữ Sa Ha. Cái chỗ, cái nguyên âm của tiếng Phạn là Sa Ha. Khi mà đọc là chữ H á, theo Sa, chữ V nó nhẹ đi, đọc là Sa Ha. Thì ngoài Bắc phiên âm là Sa Bà Ha. Bởi mình âm cho nó rõ, có chỗ âm là ta bà ha. Như vậy thì khi chúng ta đọc ta bà ha và sa bà ha cũng được hết. Nhưng mà nếu nói cái chữ gần nhất với cái phiên âm là sa bà ha, nó gần hơn, bởi vì cái nguyên thủy tiếng Phạn là sa ha. Ga te ga te pa ra ga te pa ra sam ga te bồ đề sa ha. Bồ đề là bồ đề, là bồ đề đó. Cho nên mình gọi là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nguyên thủy tên của Ngài là Bodhidharma. Bodhidharma mình mới âm lại là Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị rõ được chỗ đó ha. Còn dịch nghĩa là chúng ta dịch thẳng cái nghĩa lý nó là cái gì thì dịch thẳng. Ví dụ như chữ ta bà ha, một nghĩa dịch không được, bởi vì chữ ta bà ha nguyên thủy nó sáu nghĩa. nó là viên mãn, là cứu cánh, là tịch diệt. Mà nếu dịch một chữ nào nó cũng thiếu ý nghĩa của nó, cho nên để nguyên chữ ta bà. Và đó cũng là một trong những lý do mà Ngài Huyền Trang được đề nghị khi dịch kinh có những chữ không nên dịch. Bởi vì một là nó nhiều nghĩa, hai là nó linh thiêng. Thí dụ như chữ Bát Nhã cũng không phải là tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Tàu, vì Bát Nhã là tiếng phiên âm từ chữ nguyên thủy của nó là Thanh Nha. Thanh Nha chúng ta âm lại là Bát Nhã. Và tách chữ ra bát là gì, nhã là gì, không thể giải thích như vậy được, vì nó là một chữ phiên âm. Còn nếu giải thích Bát Nhã nghĩa là trí tuệ rộng lớn. Quý vị hiểu chỗ đó ha? Dạ, một phần.